Chương 677. Phong ấn trong mắt tuy chỉ còn lại bộ xương trắng toát, nhưng mai rùa khổng lồ của Thánh Giáp Quy vẫn hoàn hảo không tì vết. Tô Ngộ không từng ăn nửa viên nội đan của Thánh Giáp Quy nên rất quen thuộc với nó, có chút do dự. Tô Ngộ không vẫn bước lên lưng rùa khô, cảm nhận được sự quen thuộc từ cơ thể Thánh Giáp Quy. Lòng Tô Ngộ không bỗng chốc an tâm hơn, xem ra tiểu hầu tử này có khả năng điều khiển hài cốt người chết, biến chúng thành những sinh linh khô lâu. Có lẽ lời hắn nói về việc mình là thủ lĩnh nơi đây là sự thật. Sau khi Tô Ngộ không lên lưng rùa, con rùa khổng lồ bắt đầu di chuyển chậm rãi. Mặc dù chỉ còn là bộ xương, tốc độ di chuyển của nó cũng không hề chậm. Chẳng mấy chốc, Tô Ngộ không đã không còn nhìn thấy bờ biển vừa rồi. Nhìn biển máu mênh mông vô tận, Tô Ngộ không bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh gáy. Đó là một cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng kỳ lạ là Tô Ngộ không hề cảm thấy sợ hãi. Biển máu này hẳn là do máu của những cường giả năm xưa sau khi chết hội tụ mà thành. Để tạo nên biển máu khổng lồ như vậy, trận chiến năm đó đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người. Nhìn biển máu cuồn cuộn, Tôn Ngộ không bỗng nhớ đến Tê Dạ, người đã hy sinh trong trận chiến ở Tuần Thiên Giới. Tôn Ngộ không quá thân thiết với Tê Dạ, nhưng họ từng là chiến hữu sát cánh bên nhau. Nghĩ đến cảnh tượng bi thảm khi Tê Dạ hy sinh, lòng Tôn Ngộ không khỏi bi thương. Trên đời này, ai có thể thoát khỏi cái chết? Chết là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu hy sinh vì giấc mơ và lý tưởng của người khác thì thật quá bi ai. Nếu một người chiến đấu đến chết vì lý tưởng của mình, cái chết của họ là xứng đáng. Nhưng Tê Dạ lại hy sinh vì mục đích của người khác, điều này khiến Tôn Ngộ không khỏi suy ngẫm. Có lẽ trên đời này không có gì là vĩnh hằng. Vĩnh hằng mà những người này điên cuồng tìm kiếm dường như chỉ là ảo tưởng do họ tự huyễn hoặc bản thân để không cam tâm trước cái chết. Suy nghĩ vẩn vơ, Tô Ngộ không đắm chìm trong suy tư, mãi đến khi bị ai đó vỗ vai. Tô Ngộ không mới giật mình tỉnh lại, hóa ra, họ đã đến nơi. Xương khô của Thánh Giáp Quy đã đưa Tô Ngộ không và tiểu hầu tử đến một hòn đảo màu đỏ như máu, nơi mọc đầy những cây cổ thụ cũng đỏ như máu. Vừa rồi ngươi đang nghĩ gì? Phải chăng đang toan tính hãm hại ta? Tiểu hầu tử vỗ vỗ đầu Thánh Giáp Quy, ra hiệu cho nó rời đi, rồi quay sang Tô Ngộ không hỏi. Tôn Ngộ không mỉm cười và nói, ta đang suy nghĩ liệu trên đời này có thật sự tồn tại vĩnh hằng hay không, tức là thoát khỏi cái chết, sống mãi mãi. Biểu cảm nghiêm túc xuất hiện trên khuôn mặt của con khỉ. Điều này thật kỳ lạ, vị dọc đường đi ngươi tỏ ra ngoan ngoãn, ta sẽ tiết lộ cho ngươi biết, trên đời này đích thực có vĩnh hằng tồn tại, là loại vĩnh sinh bất tử, không bị chi phối bởi thời gian, luân hồi hay sinh tử. Hơn nữa, vĩnh hằng đó ngay tại nơi đây. Đương nhiên, không phải trên hòn đảo này, mà là ở thế giới này. Tô Ngộ không hề bất ngờ trước lời nói bất chợt của tiểu hầu tử. Hắn chợt sửng sốt, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, không trách được đám đông đuổi theo vẫn là chi mộ này, như đàn vịt, thậm chí là phát cuồng. Hóa ra, nó quả thực tồn tại. Lời vừa dứt, hắn liền quan sát kỹ lưỡng hòn đảo màu đỏ rực trước mắt. Tiểu hầu tử với vẻ mặt hơi bực bội, giãy đầu hỏi, ngươi sao lại thế này? Ngươi không nên hết sức kích động hỏi ta cái vĩnh hằng kia ở đâu chứ? Chẳng lẽ ngươi không khao khát đạt được nó sao? Tôn Ngộ không quay người, ánh mắt sâu thẳm, nói vĩnh hằng ư, ha ha, ta cần cái vĩnh hằng ấy làm chi? Nếu như nó chỉ dành cho một mình ta, ta đây vĩnh sinh bất tử. Nhưng mà, nếu như thân nhân, huynh đệ, bằng hữu bên cạnh ta lần lượt rời bỏ cõi đời này, cuối cùng chỉ còn lại một mình ta, thì cuộc sống còn ý nghĩa gì? Nếu như cái vĩnh hằng ấy có thể ban cho biết bao người, khiến họ cũng vĩnh sinh bất tử, thì chúng ta, những kẻ bất tử, cuối cùng cũng chỉ còn lại một nhóm nhỏ. Vậy, đó chẳng phải là càng buồn tẻ sao? Cuộc đời này, nếu chỉ mãi mê tìm kiếm sự bất tử, thì thật sự là quá đáng thương. Tiểu hầu tử, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nhìn Tô Ngộ không. Lời nói của Tô Ngộ không, hắn chưa từng nghe thấy bao giờ. Những kẻ đã từng bước vào mộ vẫn lạc, hắn không phải không gặp. Dù không hiện thân, nhưng hắn hiểu rõ họ, một đám người, đều vì tìm kiếm phần vĩnh hằng kia mà đến đây. Vì một manh mối nhỏ cũng sẵn lòng ra tay sát hại, và khi cuối cùng muốn rời đi, họ bắt đầu cuồng nhiệt thu thập vật phẩm nơi này, đã đều là những kẻ tham lam. Những lời như của Tô Ngộ không, hắn chưa từng nghe thấy. Vẻ không cam lòng hiện rõ trên khuôn mặt, tiểu hậu tử lại nói, ta biết về manh mối vĩnh hằng kia, ngươi có muốn biết không? Tô Ngộ không vẫn với vẻ thờ ơ, không như sự nhiệt tình mà tiểu hầu tử tưởng tượng, chỉ đáp lạnh nhạt. Cái vĩnh hằng ấy, có thể khiến mấy người vĩnh sinh bất tử không? Tiểu hầu tử gãi đầu, có vẻ bối rối, nói chỉ một người, chỉ có thể do một người đạt được. Tôn Ngộ Không cười khẩy, nói ta, lão Tôn này, không hứng thú, một người vĩnh hằng, không có ý nghĩa gì, ta thà rằng cùng các huynh đệ chết già, hoặc là chết trận trong một cuộc chiến. Ta đến đây không phải để tìm kiếm cái gì vĩnh hằng, tốt lắm, ngươi chưa nói trên đảo này có gì đặc biệt. Tiểu hầu tử, Tử Hầu không kịp phản ứng, nhìn Tôn Ngộ Không, không biết nên nói gì. Cảm giác này giống như một đứa trẻ cầm món đồ chơi yêu thích, tự hào khoe khoang với người lớn, nhưng người lớn lại thờ ơ không mảy may quan tâm, khiến đứa trẻ bối rối không hiểu tại sao. Khi Tôn Ngộ Không hỏi, Tiểu Hầu tử lắc đầu, ánh mắt đầy bất lực, liếc nhìn Tôn Ngộ Không, thấp giọng nói, thật sự là nhục nhãn phạm thai, hừ. Nói xong, Tiểu Hầu tử bước vài bước về phía trước, chỉ vào một khu rừng rậm màu đỏ nhiều máu và nói, nơi này gọi là rừng huyết mộc, bước vào là không thể quay ra, ngoại trừ ta, nhưng mà năm đó ta cũng đã tốn không ít công sức mới thoát ra được. Đây chính là nơi kỳ bí đầu tiên, cho đến nay ta vẫn không hiểu tại sao nó lại như vậy. Nói xong, Tiểu Hầu tử an vị trên mặt đất, ôm bình ngọc, ăn đan dược bên trong. Tiểu Hầu tử nghe ngấu nghiến đan dược trong bình ngọc. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên khi phát hiện chiếc túi dẻ rách trên lưng nó đã trống rỗng, chỉ còn lại một lọ duy nhất, Đây là lần đầu tiên Tôn Ngộ Không chứng kiến cách ăn đường đậu bằng đan dược. Ngoại trừ Trư Bát Giới, bỏ qua sự kỳ lạ của Tiểu Hầu tử, Tôn Ngộ Không vận dụng thiên địa hóa nhãn để quan sát kỹ lưỡng hòn đảo. Ánh mắt sắc bén của Tôn Ngộ Không nhanh chóng nhận ra sự khác biệt. Hòn đảo này vốn không phải màu đỏ như máu như hiện tại. Huyết hải đã xâm nhiễm vào hòn đảo, khiến thổ nhưỡng nhiễm đầy sát khí biến đổi thảm thực vật và nhuộm đỏ cả hòn đảo. Tuy nhiên, ngoài ra Tôn Ngộ Không không phát hiện thêm điều gì khác. Tôn Ngộ Không cảm thấy thiên địa hỏa nhãn không còn mạnh mẽ như trước. Khả năng quan sát của nó đã giảm đi so với thời điểm mới được khai mở. Liệu uy lực của thiên địa hỏa nhãn có thể suy yếu theo thời gian? Thay vì tiếp tục quan sát hòn đảo, Tôn Ngộ Không tập trung toàn bộ sự chú ý vào đôi mắt mình. Bất chợt, Tôn Ngộ Không nhận ra những ký tự kỳ lạ xuất hiện trong ánh mắt. Mỗi khi Tôn Ngộ Không cố gắng sử dụng thiên địa hỏa nhãn, những ký tự này sẽ tỏa ra một luồng sức mạnh yếu ớt, kìm hãm năng lực của nó. Ký tự này liên tục chuyển động, tản ra luồng khí phong ấn tinh tế, nhưng khó nhận biết. Tôn Ngộ Không nhận ra rằng đôi mắt mình đã bị phong ấn một cách bí ẩn, khiến thiên địa hỏa nhãn mất đi một nửa sức mạnh. Trước đây, Tôn Ngộ Không có thể nhìn thấu bản chất của Tê Chiếu và dự đoán tương lai, nhưng giờ đây, ngay cả hòn đảo mờ ám này cũng không thể nhìn rõ. Nếu không tinh ý, Tôn Ngộ Không có thể sẽ không phát hiện ra phong ấn này cho đến khi thiên địa hỏa nhãn bị phong ấn hoàn toàn. Việc phát hiện sớm giúp Tôn Ngộ Không có cơ hội giải trừ phong ấn. Tôn Ngộ Không suy đoán rằng kẻ ra tay phong ấn có thể vì không đủ sức mạnh để triệt tiêu hoàn toàn thiên địa hỏa nhãn, nên mới sử dụng phương thức tinh vi này, hoặc cũng có thể kẻ đó chỉ muốn hạn chế một phần năng lực của thiên địa hỏa nhãn do lo sợ sức mạnh to lớn của nó. Tôn Ngộ Không hít một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi xuống mặt đất, bắt đầu nghiên cứu những chữ bí ẩn trong mắt mình. Phong ấn không phải là điều xa lạ với Tôn Ngộ Không. Sau khi lĩnh hội phong thiên ấn từ sáng thế thần quốc đến mức cao nhất, Tôn Ngộ Không cũng không hề vội vã. Từng chút một, Tôn Ngộ Không tỉ mỉ nghiên cứu những ký tự kỳ lạ, đồng thời so sánh chúng với phong thiên ấn. Song song đó, Tôn Ngộ Không âm thầm vận dụng cửu chướng quyết, một môn pháp ẩn chứa năng lực phong ấn. Tôn Ngộ Không cố gắng nhớ lại thời điểm bản thân bị phong ấn, nhưng ký ức về việc này hoàn toàn mờ mịt. Chắc hẳn kẻ nào đó đã lợi dụng lúc Tôn Ngộ Không sơ hở để áp đặt phong ấn lên đôi mắt, khiến nó suy yếu mỗi khi sử dụng thiên địa hỏa nhãn. Suy nghĩ mãi mà không tìm ra manh mối, Tôn Ngộ Không quyết định tập trung vào việc nghiên cứu những ký tự bí ẩn. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Tôn Ngộ Không cũng có một ít phát hiện.